外啊，放送你落去啊。cái câu hỏi thứ nhất rằng là kính xin hòa thượng dạy cho chúng con được rõ thế nào là chính pháp và thế nào là tà pháp. Rồi cái này mà giải thích ra thì là cũng giải lê thê, nhưng mà nói tóm tắt thôi thì chính pháp với tà pháp mình có thể nói một cách muốn phân biệt hai thứ đó thì mình phải cần rằng là chính pháp á, là luôn luôn đúng nhân đúng quả, còn tà pháp là luôn luôn rằng là nhân quả không có đúng. Tức là chẳng hạn như rằng là một vị guru, một cái vị đạo sư nào đó, nhưng mà nói rằng là quý vị chỉ cần nghe theo tôi, chỉ cần phụng sự tôi, rồi tôi sẽ đưa hết quý vị lên cõi trời hay là cái gì đó, thì đại loại là như thế thì nó có đúng không, nó có đúng với là nhân quả hay không? Chẳng lẽ cái nhân mà chỉ phụng sự cho cái người đó là cái quả thì là được lên một cái cảnh giới nào, thì cái nhân cái quả đó nó có đúng hay không? Cho nên ở trong đạo Phật thì nói rằng là để mà mình có một cái đức tin, tại vì đại đa số cuộc đời người ta tin tà pháp đông hơn là tin chính pháp, thì vì như thế đó, bởi người ta không có cái chính tín, thì nếu người ta tin vào tà pháp thì gọi rằng là tà tín, nếu người ta tin vào chính pháp thì gọi là chính tín. Nhưng mà nếu mà mình muốn có chính tín đó, thì đạo Phật dạy cho mình cái phương pháp là làm thế nào để cho mình có chính tín. Thì mình sẽ phải, trước khi tin một điều gì, mình phải trải qua một cái tiến trình gọi là thật đức năng. Thật là mình suy nghĩ xem nó có đúng sự thật không. Đức là nó có lợi ích cho mọi người và cho mình hay không. Năng là nó có thể thực hiện hay không. Nếu mà một trong ba cái đó mà trục trặc thì đương nhiên là không tin. Mà nếu mà cả ba cái đều thông á, thì tin, tức là nó có thật. Thì như thế thì một điều là có thật rồi, nhưng có thật chưa đủ. Có thật nhưng mà nó là có đức hay không đức. Nếu có đức thì cái điều đó nó có lợi lạc cho mọi người hết không, là đức, là nó có đức, nó có thật, nó có đức và nó thực hiện được năng, thì như thế đó thì cái điều đó mình tin. Cũng như chẳng hạn thì dùng bây giờ nói rằng quý vị chỉ có phụng sự cho tôi, nghĩa là tôi muốn cái gì thì là quý vị làm hoàn thành cái ý muốn của tôi, phụng sự cho tôi đi, như vậy đi, rồi thì tôi sẽ đưa quý vị lên trên thiên đường hay là niết bàn. Thì mình tin, mình thử suy nghĩ xem cái điều đó có thật hay không. Thì nếu mà một cái người mà thật sự mà có cái khả năng như vậy đó, thì người đó chẳng cần ai phụng sự mình hết, mà cũng chẳng cần ai phải lo cho mình hết. Nhưng mà họ thì lại phải dựa vào mình, tức là muốn mình phải lo cho họ, mình phải đóng góp cho họ và mình phải phụng sự họ. Thì đổi lại, họ sẽ đem mình lên có chốn thiên đường hay là chốn niết bàn gì đó. Thì cái điều này cũng có thật lắm, là bởi vì như vậy. Bởi vì nếu mà họ có khả năng như vậy thì họ đâu cần gì tới mình. Thì họ chẳng cần gì tới mình hết. Cho nên vì vậy Đức Phật không có cần một cái gì ở nơi chúng sinh hết. Cho nên Đức Phật cũng không mang cái gì ở nơi Ngài, mà Ngài chỉ muốn cho chúng sinh được mà thôi. Thì đó là một cái để thật mình suy nghĩ, một cái năng. Là mình nghĩ rằng nếu mình theo một cái thứ mà một cái đức tin như vậy thì cái đức tin nó có lợi gì cho ai? Cái đó chỉ là một cái mua bán và đổi trác lưỡng lợi giữa hai người. Mình hầu hạ người kia và người kia sẽ cho mình lại được cái này. Còn rằng là nó không có cái đức gì hết, tức là không có một cái lợi ích gì cho thiên hạ. Cho nên dù là chuyện nó có thật đi chăng nữa, nhưng mà cái thật đó vô đức, cho nên cái thật đó, một cái thật vô đức là cái thật mình không cần. Mình cần những cái sự thật nào mà có đức. Thì như thế thì mình nghĩ rằng là nếu bây giờ mà mình học đạo hay là mình tu tập một cái gì đó mà chỉ có lợi cho mình thôi, thì tức là vô đức á, thì là người Phật tử, người Phật tử chính tín, không có tin, không có theo, là bởi vì cái vô đức đó cái nhân vô đức thì cái quả cũng vô đức. Tại cái nhân đã chẳng có một cái đức gì hết trơn rồi, thì khi cái thành cái quả đó thì cái quả đó cũng chẳng có một cái đức gì hết. Mà cái quả mà không đức, cái nhân vô đức đó là đương nhiên là một cái thứ nhân quả, gọi là một thứ nhân quả không đức, thì là chẳng có lợi cho ai mà cũng chẳng có lợi cho mình. Có đức thì mình mới mặc sức mà ăn, có đức thì mình mới tránh được mọi thứ tai nạn, có đức mình mới có thể nuôi dưỡng mọi người. Và nếu mà vô đức thì tất cả những thứ đó kể là số không. Cho nên không đức thì là chỉ có dựa vào người ta thôi. Cho nên những người nghèo hèn ăn mày gì đó là những người thiếu đức, thiếu phúc. Tại ra mình không có thể nào tu tập một cái nhân vô đức, tại vì mà để mong là được một cái quả nó là đầy đức được, chuyện nó không thật. Đã. Cho nên không tin. Và rồi cái vô đức thì là không có đức gì hết, thì là chẳng có lợi lạc gì cho người nào, kể cả ngay chính cho mình. Nếu mình thành được một cái quả mà quả đó không có một tí xíu đức nào hết thì mình thành làm gì? Thành ra cung tình không là năng, là cái chuyện đó là cái chuyện không có thực hiện được. À, là cái chuyện đó là cái chuyện mà gọi là nói suông thôi, hứa suông thôi nhưng mà không có thực hiện được. À, chẳng hạn thì dù bây giờ mấy cái ông mà ra ứng cử thì mấy ông đó hay hứa suông lắm, tức là hứa những điều mà không thể làm được. Tức là tôi mà đắc cử đó là quý vị đó, một tuần đi làm 3 ngày thôi mà lương tăng gấp 3, để mọi người nghe thích qua sổ phiếu. Nhưng mà chuyện đó không có thật và không thể làm được. Đó. Thành ra trên những cái yếu tố như vậy thì mình không thể tin được. Thế nên người Phật tử phải có một cái sự suy nghĩ, chính tư duy. Cái chính suy nghĩ đó phải dựa trên cái khía cạnh của nhân quả và thanh tịnh, tức là đức. Nó phải suy nghĩ cái nhân quả đó là cái nhân quả có lợi không? Tại vì cái người mà hiểu biết thật đó, thì người đó suy nghĩ là mình chỉ có lợi khi mình làm lợi được cho mọi người. Còn không bao giờ mình có thực sự một cái lợi mà cái lợi đó của mình không lợi cho ai được hết. Mình chỉ có được lợi khi nào mình có thể làm lợi được cho mọi người. Cho nên một người tại gia mở một cái hãng xưởng, nuôi cả ngàn cả vạn công nhân, người đó làm lợi cho cả ngàn cả vạn gia đình, có cơm ăn, có áo mặc, có công ăn việc làm, và nuôi con nuôi cái học nên tài, thì người đó có lợi đấy. Còn một cái người mà không làm lợi được cho ai, chỉ riêng mình có lợi, ăn mày á, là người ta bố thí cho, thì cái người ăn mày đó chẳng có làm lợi cho ai, chẳng có giúp được cho ai, chỉ được cả thiên hạ nuôi mà không nuôi được một người. Còn những cái người mà không cần ai nuôi mình hết mà nuôi được mọi người, những người ấy mới là những người thực lợi. Cho nên người Phật tử phải thông minh để mà hiểu cái nhân quả như vậy. Và vì vậy hiểu biết rằng mình muốn được một quả nuôi dưỡng thiên hạ, làm lợi cho thiên hạ, thì mình phải xem một cái nhân, là cái nhân đó là nhân làm lợi. Thì từ những cái lợi nhỏ, từ từ mình mới phát triển làm nên những cái lợi to, gọi là thay đổi mình, huân tập mình. Cho nên tu tập đừng bao giờ tin một cái tà thuyết rằng là mình không cần thay đổi gì mình hết, là mình cứ xưa sao thì nay vậy, không cần đổi gì hết trơn, xong rồi thì mình chỉ cần niệm Phật hay là gõ mõ hay là ăn chay là xong rồi, là tự nhiên cây gõ mõ hay cây ăn chay sẽ làm cho mình biến từ phàm phu trở thành Phật. Nếu như vậy thì con tai nó cũng thành được sao? Hả? Nếu mà chỉ là gõ mõ mà thành được thôi thì cái chuyện đó là quá là không thật. Cho nên mình thấy trong bao nhiêu kiếp tiền thân của Đức Phật, Đức Phật làm gì? Hy sinh vì chúng sinh, cứu độ, xả thân cho chúng sinh. Mình sẽ thấy những cái như vậy. Thành ra vì vậy không thể tin vào những cái tà thuyết như vậy, mà con người ta tin vào tà thuyết là tại vì có đặc tính của tham. Tham cho nên thích cái gì mà bỏ vốn thiệt ít mà thành tựu thật là lớn, cho nên mắc hẫng, cho nên bị ma vương nhiếp phục, không thể quy y với lại Đức Phật được. Hoặc cho dù là có quy y với Đức Phật rồi, chung cục vẫn chỉ là ngoại đạo ở trong chốn cung trạch của Như Lai mà thôi, mà cũng không có thể nào trở thành một, nghĩa là gọi là đệ tử chân chính của Phật, không trở thành được. Cho nên vì như thế, mình muốn phân biệt chính pháp với lại tà pháp thì mình phải suy nghĩ ở trên cái phương diện thật đức năng để sinh ra một cái chính tín. Thì cái chính tín đó thì mình tin vào cái điều gì thì cái điều đó có khả năng làm chính pháp, nếu mình suy nghĩ bằng chính tín. Còn cái thông thường thì người ta thường nghe những cái mà tà pháp, là giờ tôi nói ví dụ theo cái thống kê của Liên Hiệp Quốc á, đạo Hồi càng ngày càng phát triển nhất thế giới. Đạo Phật là chỉ đứng có xếp hàng có thứ 6 trên thế giới thôi, trong các tôn giáo, tức là thấp quá so với những tôn giáo lớn, tức là thua Đạo Hồi, Thiên Chúa giáo, hay là Cơ Đốc giáo, hay thậm chí cả Ấn Độ giáo. Đạo Phật bị thống kê là cũng là dưới ít hơn. Mà đây đây đã vậy rồi, càng ngày càng bớt tín đồ. Ở trong khi thống kê ra thì Đạo Hồi nó là tín đồ càng ngày càng tăng, Đạo Chúa thì tín đồ ở mấy nước Âu Mỹ truyền thống càng ngày càng giảm, nhưng ở Á Châu thì càng ngày càng tăng. Còn Đạo Phật thì không phát triển mạnh được ở Âu Mỹ, mà ở Á Châu lại càng ngày càng suy yếu. Thì thực sự ra không phải là Đạo Phật dở hơn mà Đạo Phật bị như vậy. Nhưng mà tại thời mặt Pháp, thời mặt Pháp nên con người ta, cái tâm lý của con người ta nó tham sân nó nặng nề ghê lắm. Nó tham sân nặng nề cho nên cái sự suy nghĩ của nó đầy cái mùi vị của tham sân. Cho nên vì như thế chúng ta thấy Đạo Hồi nó có một cái xu hướng gọi là cuồng tín vô cùng, nhưng mà người ta theo mạnh ghê lắm. Đạo Phật thì nếu mà sẵn sàng mà chết cho Đạo Pháp, tức là hy sinh mình vì chúng sinh, mấy người dám. Nhưng mà Đạo Hồi thì nó làm, mà mặc dù rằng là nó giết người, nhưng mà nó tin rằng giết những cái người phe địch mình á, thì mình được lên thiên đường. Họ tin như vậy. Cho nên vì như thế họ nói đó là tử vi đạo, tức là khủng bố. Khủng bố đó là một hình thức tử vi đạo. Nhưng mà cái đó có thật không? Cái đó có đức không? Vô đức rõ ràng mà không phải. Cho dù là nó có thể làm được, nhưng mà nó vô đức cho nên không làm, mà nó không thật. Là bởi vì không có thể nào giết mọi người, làm cho bao nhiêu gia đình phải đau khổ, để riêng một mình được lên thiên đường. Đạo Phật không làm như thế. Mà đừng nói là Đạo Phật không làm như thế, mà cho đến cả Đạo Thiên Chúa này kia gì cũng hay là Đạo Thiên Chúa hay là Đạo Ấn Độ giáo cũng không chấp nhận làm như vậy nữa, cũng không chịu như vậy nữa. Cho nên thì dù như Ấn Độ giáo thì chúng ta có thể thấy cái câu chuyện của ngụ ngôn của Ấn Độ giáo thôi, cái câu chuyện mà cái ông hoàng Yudhisthira, ông đi lên, ông đi tìm thiên đường, ông đi tìm thiên đường rồi thì một ngày nọ, tại mẹ ông với lại bốn người em trai của ông đều chết rồi, ông thì mất vong quốc rồi, ông lang thang đi tìm cõi thiên đường. Thì trong thời gian ông lang thang đi tìm vậy đó thì ông là người độc hành, tại vì em của ông từ từ chết, bốn người em rồi, thì còn một mình ông vượt qua rất là nhiều thử thách còn sống sót. Rồi ông gặp một con chó ghẻ lác gớm ghiếc ghê lắm trong hoang, thì ông với nó làm bạn với nhau cùng đi. Thì ông đi đâu con chó hoang nó cứ đi theo ông, chó ghẻ. Rồi cho đến một ngày khi mà ông vượt qua nhiều thử thách, ông đến được cõi thiên đường. Thì ông đập cửa thiên đường, thì cõi thiên đường mở cửa ra, thì có một ông thần gác cửa. Ông nó nói: nhà ngươi thì vào thiên đường được, nhưng con chó ở lại, bởi vì con chó dơ giấy, con chó là súc sinh, không có ở trên thiên đường. Ông này nhìn vào phía trong một cảnh tượng huy hoàng rực rỡ của cõi thiên đường, sung sướng vô cùng, quay lưng lại là cả một cái cảnh giới tiêu điều, tang thương, xấu xí và một con chó ghẻ. Đằng trước mình toàn những thiên thần phóng hào quang, đằng sau mình thì như vậy. Chọn cái gì? Tất nhiên người nào cũng chọn cảnh thiên đường, sẽ chia tay con chó. Nhưng Yudhisthira trả lời vị thần gác cửa là: con chó này nó đi theo tôi bao nhiêu năm tháng ngày tháng, nó cũng chịu gian khổ hệt như tôi, và nó cũng cùng với tôi đến được ngưỡng cửa thiên đường, nhưng mà nó không được vào, riêng tôi được vào, tôi không nỡ bỏ nó. anh ơi thôi, tôi xin ở ngoài với nó, không nỡ bỏ một con chó gà, không nỡ vì một con chó gà bỏ cả một cảnh giới huy hoàng trước mặt. Và rồi thì ông ta nghe giọng nói sau lưng ông ta, nhà ngươi thật xứng đáng để vào cực nước thiên đường. Ông này giật mình quay lưng lại, thì con chó gà không thấy, chỉ thấy Thiên Tế Thích. À, hiện là con chó gà để thử thách, xứng đáng vào thiên đường với những tâm hồn như vậy. Thì đó thì đại loại. Mà đây thì mình có thể gieo rắc nỗi đau thương cho nhiều gia đình, để riêng của mình lên thiên đường. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận như vậy được. Đức Phật không bao giờ khen ngợi như vậy được. Đức Phật không bao giờ chịu nhận rằng có một cái cõi thiên đường nào đó tập trung toàn sát thủ. Mà cõi thiên đường đó mà cho tôi lên tôi cũng trốn. Bởi vì kinh quá, mình ở gần toàn một lũ đặt bom. Mình không có hiểu rằng là trong phòng ngủ, phòng ăn, dưới cầm bàn, dưới cầm tủ có tên nào nó để bom không? Thành ra thiên đường đó tôi cũng xin từ chối thôi, không lên. Thế thì đó là những cái vấn đề mà do nơi người ta không có suy nghĩ thật đức năng, do nơi cái tâm hồn tham sân của người ta, cho nên người ta mới chấp nhận những cái thiên đường như vậy, và chấp nhận những cái lý luận mà lên thiên đường kiểu đó. Thế đó cũng chỉ là tham sân ấy. Thế mà theo cái thống kê thì đạo Hồi càng ngày càng đông, càng ngày càng phát triển. Bởi những cái như vậy nữa, chúng ta dễ dàng để nhận ra lắm. Một người đạo Chúa kết hôn với một người đạo Hồi thì người đạo Chúa phải cải đạo thành đạo Hồi. Không có một người đạo Hồi nào bỏ đạo để lấy ngoại đạo hết. Nhưng một người đạo Chúa mà lấy người đạo Phật thì người đạo Phật sẵn sàng bỏ đạo để theo đạo Chúa. Thành ra vì vậy đạo Phật yếu nhất là phải rồi. Thành ra cái đức tin nó không có đủ mạnh. Thế đạo Phật thì hay lý luận như vậy, đạo nào cũng như đạo nấy. Nhưng mà đạo Hồi và đạo Thiên Chúa đâu chịu lý luận như vậy. Không có đạo nào như đạo nấy được. Mấy đạo khác là ngoại đạo. Mà đạo Phật cũng không có dạy mình rằng là đạo nào cũng như đạo nấy. Đức Phật cũng dạy mình là chỉ có Đức Phật là chính pháp thôi. Là tại vì đúng nhân đúng quả, là tại vì có đức, có năng, có thật. Anh như vậy nói tóm lại là để phân biệt chính pháp và tà pháp thì mình cứ phải vận dụng cái thật đức năng ra để mình suy nghĩ là có đức không, có thật không, có năng không, và nó đại khái như vậy đó, nhân quả nó trúng không, nhân quả trúng là thật đó. Tôi xem nó có đức không, có năng không, lúc nào cũng xét nó trên cái khía cạnh nhân quả. Đừng có ham cái pháp nào mà lười, tức là không cần phải làm gì hết, ngồi yên nó mà có thể thành được cái này và thành được cái kia. Cái đó không phải là sự thật. Và cái đó bất khả thi, không làm được, không thành được. Tiếp đến là mô Phật. Thưa Hòa Thượng, sáng con nghe Hòa Thượng giảng về lục niệm, con nghe không hiểu rõ, xin Hòa Thượng giảng lại cho con được hiểu. Giảng lại lục niệm ạ. Sau đó đi ha, dư thời giờ thì là nói tóm tắt lại lục niệm. Còn không thôi dễ lắm, nghe lại băng thôi. À, nghe lại đó thì là hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy pháp môn tu niệm Phật, quán tưởng hình tượng một Đức Phật. Chúng con không sinh ra trong thời Đức Phật nên chúng con không thấy hình tướng Đức Phật được. Vậy chúng con phải quán hình tướng nào của Phật, và thế nào là niệm Phật đúng, quán tưởng đúng? Thì quán tưởng là mình quán tưởng hình tượng Phật cũng được, quán tưởng đức tướng của mấy cái pho tượng Phật cũng được thôi. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra mà đích xác đó là mình, tại mình cũng hiểu một điều rằng là Đức Phật thật ra đó, cái hình tướng ở đây thì nói phải hơi cho nó chi tiết một tí xíu để cho chúng ta hiểu rõ. Thì Đức Phật đó, người ta nhìn Đức Phật, người ta thấy Đức Phật đó, thì nó có nhiều kiểu nhìn thấy. Nhìn thấy bằng cái nhục nhãn này hay là nhìn thấy bằng cái huệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn khác nhau. Thành ra có thể nhìn nhục nhãn thì thấy giống, thì tất cả đều thấy Đức Phật như vậy. Nhưng mà nhìn dưới cái khía cạnh của pháp nhãn thì của huệ nhãn đó, thì mỗi người thấy Đức Phật khác. Có người thấy Đức Phật công đức vô lượng, cho nên là hâm mộ, muốn cầu pháp với Đức Phật, muốn được trở thành như vậy. Có người thì nhìn Đức Phật như là một vị thần linh để gia hộ và ban bố cho mình những cái điều mình ao ước. Có người thì nhìn Đức Phật là dưới một, chẳng hạn như nhìn Đức Phật dược sư dưới một khía cạnh là cầu an, và nhìn Đức Phật A Di Đà dưới khía cạnh của sự cầu siêu. Có nhiều người nhìn Đức Phật dược sư dưới một cái khía cạnh là một cái tâm đại bi to tát, tức là luôn luôn đem đến cái sự an lành cho nhất thiết chúng sinh. Nói đại loại như vậy. Và rồi thì cảm thấy rằng là Đức Phật là một vị dược sư, là bởi vì rằng là cái thứ gì cũng trở thành thuốc ở nơi Đức Phật. Cái gì Đức Phật cũng có thể dùng để độ sinh, lời nói, hành động, im lặng, nói năng, động tình, đi đứng, nằm ngồi của Đức Phật đều diễn dương diệu pháp, đều có thể khai ngộ cho cái đối tượng đối diện với Đức Phật, vân vân. Cho nên gọi Đức Phật là dược sư, thì mình hiểu những cái sự kiện như thế. Có nhiều người thì nghĩ rằng là Đức Phật sẽ chữa bệnh cho mình, Đức Phật dược sư nó sẽ chữa bệnh cho mình, chữa bệnh cho mình khỏi, để mình có thể thâu đêm đánh bài, hay là mình có thể là thâu đêm nhộng nhạc, nó ví dụ vậy. Mà mình không có nghĩ tới rằng là cái tinh thần dược đó của Đức Phật là tinh thần như thế nào, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái trí tuệ của mỗi người mà nhìn Đức Phật nữa. Cho nên vì như thế, bằng chúng đó người niệm Phật mà chia ra làm 9 phẩm, tức là bằng một cái mà thấy Đức Phật theo phẩm nào thì sinh vào phẩm đấy. Thành ra vì vậy mới rằng là có 9 cửu phẩm liên hoa mà không có đồng đều. Rồi tuy rằng là con mắt người ta nhìn Đức Phật A Di Đà hay là gì đó thì nó giống, nhưng mà trong cái tâm tư nó cảm nhận nó khác. Thì chúng ta có thể phân biệt để thấy rằng tiểu thừa, đại thừa thờ Đức Phật có khác nhau. Tiểu thừa thờ Đức Phật với hình tướng như thế này. Việt Nam mình là một cái nước mà đại khái là đại thừa Phật pháp, thế nhưng mà thờ hình tượng đó thì nó hơi hơi thiên về tiểu thừa. Còn nếu mà chúng ta mà để ý đó, thì bên đại thừa chẳng hạn như Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, hoặc là Mật giáo như Tây Tạng, hay là như Nepal, hay như Bhutan, thì tượng Phật đó, hình tướng ăn mặc cái này nọ khác. Mà tượng Phật ở mấy nước đại thừa đó, tôi mới kể đó, thì Phật ngồi trên ngai, rồi thì có nghĩa là các vị Bồ Tát mà thị phụng đó, hai bên các đệ tử này kia gọi là trang nghiêm đạo tràng vô cùng. Còn bên tiểu thừa thì Đức Phật đã đơn độc ngồi dưới cội cây Bồ Đề vậy thôi, nó giống như là Việt Nam mình truyền thống. Còn ở mấy cái xứ kia đó thì là phần nhiều là Đức Phật ngồi rồi đằng sau họ không có làm cây Bồ Đề giống như là Việt Nam, mà họ làm ở trên đó là cõi trời có chư thiên thải hoặc là tán hoa, giải hoa, tán thán, rồi có Long Thiên, Hộ Pháp, Bồ Tát, thiên thần gì đó đầy rẫy đằng sau, cũng như là Đức Phật ngồi thuyết pháp cho Long Thiên nghe vậy. Đức Phật với một cái hình tướng cũng không mặc cà sa giống như vậy, tức là không có khoác cái cà sa của Nam Tông, của Tiểu Thừa, mà là theo y phục kiểu này và kiểu nọ, rất là trang nghiêm. Nhất là bên Mật Tông, Vĩ Y này kia thì họ chạm trổ, họ làm rất là kỹ lưỡng và công phu. Đức Phật là một bậc vua, cho nên cái gì cũng có vương ấy. Đức Phật là Pháp Vương, là bậc vua trong các Pháp. Là Đức Phật là tự tại với các Pháp, cho nên được gọi là Pháp Vương. Đức Phật ngồi. Thì cái thân của Đức Phật đó, tùy theo chúng ta. Chúng ta chỉ đủ cái phước để nhìn tới một cái khía cạnh nào đó thôi, chúng ta không có nhìn thấy toàn vẹn được. Thành ra chư thiên thì nhìn Đức Phật thấy rõ hơn mình bằng thiên nhãn, A-la-hán nhìn thấy Phật cũng rõ hơn mình là bằng huệ nhãn, Bồ-Tát nhìn thấy rõ hơn nữa bằng pháp nhãn. Thì tất cả các vị đó, Bồ-Tát thì nhìn thấy Đức Phật đó là do nơi tất cả những cái công đức gì đó của Ngài á, nó tạo thành. Cho nên cái công đức đó nó tạo thành cái chính báo và y báo, và cái chính báo nó do công đức vô lượng kết hợp lại. Cho nên cái tướng hảo vô lượng, nó nên tướng của Đức Phật đó, là cái tướng mà tốt, nghĩa là vô cùng vô tận, là bởi vì do nơi vô lượng công đức kết hợp thành. Thành ra cái y báo đó đó cũng tốt đẹp không thể nào tưởng được. Mà người thường chúng ta không đủ mắt để nhìn thấy. Cũng giống như bây giờ tôi nói một cách để cho nó cụ thể hơn, bây giờ nói ví dụ thôi. Bây giờ trong nhà mình, trong một cái nhà biệt thự, hay là trong cái dinh của vua, vua xứ Na Uy hay xứ Anh hay xứ Bỉ gì đó, Tây Ban Nha gì vân vân, bây giờ họ hoàng gia họ nuôi con chó con mèo. Thì con chó con mèo nó sống ở trong cái hoàng cung đấy, nhưng mà nó không có thể nào cảm nhận được cái trang nghiêm của hoàng cung đó hết cùng tận. Nó chỉ cảm thấy được một góc độ nào thôi, nó có nhìn nhận ra, và nó cũng không thấy được ông chủ của nó là vua ở chỗ nào, và cái phúc báo, cái quyền uy của ông chủ nó ra sao nó cũng không biết. Nó chỉ cảm nhận được là ông chủ nó có quyền uy với nó, hoặc quyền uy với lại một số những người xung quanh nuôi nấng nó. Và những cái người mà nuôi nấng nó thì là phải phục tùng cái ông vua này, cho nên ông vua này là chú của chủ nó. Mấy con chó nó có cái linh cảm như vậy, hay là con mèo con gì đó. Nhưng mà còn thật kỳ, thật ra là cái ông vua đó, cái phước tới đâu hay là cái gì tới đâu, nó chỉ thua. Nhưng mà chủ của nó là mấy người nô bộc ở trong cung thì có thể nhận ra một phần, nhưng mà cũng chưa đâu. Quan đại thần là còn nhận ra được nhiều cái nơi ông vua nữa, hơn rằng là những cái người nô bộc kia, mấy ông quan đại thần. Thế thì đây cũng vậy, người phàm phu không có nhìn thấy hết nổi cái tướng hảo của Đức Phật, nên là không nhìn thấy hết nổi cái công đức trang nghiêm của Đức Phật, không đủ sức để thấy, không đủ sức để vươn tới để nhìn thấy. Cho nên họ chỉ có nhìn thấy những cái cảnh tượng trang nghiêm như vậy của Đức Phật là cùng rồi, không có thể nào mà nhìn thấy nổi cái gọi là thật báo trang nghiêm, rất là một cái gọi là cái y báo chính báo chân thật vô cùng trang nghiêm đến tột cùng, mà chỉ có Bồ Tát mới có thể thấy được. Cho nên bây giờ mình nói những người mà vệ sĩ hay là gác dinh vua thì họ cũng chỉ có thấy được một phần cái dinh vua, quan đại thần thấy nhiều hơn. Rồi những người mà thân bằng quyến thuộc của vua, như là hoàng hậu hay như hoàng tử hay như công chúa, thì còn thấy rõ hơn nhiều tất cả những cái mà gọi là chỗ ở hay phương tiện hay những cái gì mà phúc báo của một vị đế vương. Thì chúng ta đây cũng vậy. Thành ra khi Đức Phật mà muốn hiện thân để cho mình thấy, để Đức Phật có thể nói và giải thích cho mình, thì Đức Phật phải hiện cái thân giống mình. Còn khi Đức Phật mà diễn giảng cho Bồ Tát thì Đức Phật hiện cái thân giống Bồ Tát. Khi Đức Phật mà diễn giảng cho La Hán thì Đức Phật hiện cái thân giống La Hán. Cho nên là trong kinh mới nói Quan Thế Âm Bồ Tát là nên hiện cái thân nào để thuyết pháp thì Ngài hiện cái thân ấy thuyết pháp, là vì như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà Đức Phật mà muốn mà đổ mấy con cá đi thì Đức Phật phải hiện thân cá, không hiện thân người được, thì mấy con cá nó mới cảm được. Còn hiện thân người xa quá xa đi nó không cảm được. Thành ra Đức Phật phải hiện thân cá. Nhưng mà vì loài cá vô minh cho nên Đức Phật không thể nào nói những cái pháp nào vượt quá cái tầm hiểu biết của loài cá. Cho nên chỉ nói những cái pháp mà gọi là thấp thôi. Thế thì tùy theo cái căn tính. Cho nên đối với phàm phu thì Đức Phật mới phải nói những cái pháp mà gọi là thấp. Cho nên vì vậy, trong suốt quá trình một đời thuyết pháp của Đức Phật, Ngài Trí Giả Đại Sư là tổ của Thiên Thai Tông, mà gọi là Pháp Hoa Tông, Ngài Trí Giả Đại Sư mới phán giáo phân một đời thuyết pháp của Đức